Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Tư, ngày 21 tháng Giêng năm 2015, từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình câu chuyện thời sự của chúng tôi sẽ bắt đầu bằng bài viết tưởng niệm sự kiện thất thủ Hoàng Sa đầy bi hùng 41 năm về trước. Tiếp theo sẽ là cuộc trao đổi giữa chúng tôi và ông Nguyễn Xuân Nghĩa liên quan đến các vấn đề tiền tệ quốc tế nhân sự kiện Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ hạ giá lãi suất. Trong nửa giờ sau của chương trình, chúng tôi có bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc về những vấn đề liên quan đến cộng đồng Công giáo Việt Nam. Sau đó sẽ là phần tường trình từ Việt Nam với phóng sự liên quan đến quần áo nhập khẩu từ Trung Quốc. Sau cùng, xin mời quý thính giả đến với chương trình Ký ức 40 năm với bài viết của một cây bút trẻ mang tựa đề Ký ức về một thời chưa sống. Nhưng đầu tiên, xin mời quý vị nghe phần tin tức.
Thanh Trúc và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Sáng hôm nay, 21 tháng 1 năm 2015, một nhóm các nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền Việt Nam đã đến thăm ông Trần Anh Kim, là một tù nhân lương tâm vừa mãn hạn thi hành án và trở về nhà tại tỉnh Thái Bình. Sau khi thăm hỏi ông Kim, hơn một chục người lên xe trở về lại Hà Nội thì bị công an Thái Bình chặn lại và hành hung khiến nhiều người bị thương, trong đó có phụ nữ và anh JB Nguyễn Hữu Vinh là bị nặng nhất. Lúc 3 giờ chiều, chúng tôi gọi cho nữ nghệ sĩ Kim Chi là một người đi chung trong đoàn và được bà cho biết.
Sáng hôm nay thì anh em đi đi mấy nào tự nhiên mà có ghé thăm anh Trần Anh Kim. Anh ấy là tù nhân lương tâm mới ra đấy. Thì vào thì chơi đủ 15 phút thôi thì chia tay nhau thì ra thì người ta giữ xe lại. Công an quay kiếm hết rồi thì yêu cầu là mọi người phải lên trên phường. Thì lúc đầu anh em không bảo mình không có tội gì cho nên không đi, thì họ dằn nếu họ cũng đánh Nguyễn Hữu Vinh GB đó, cũng cả Nga, đánh cả Trương Dũng, còn chị thì họ lôi chị thành tật, nhưng mà chị dằn ra được, thành ra cuối rồi đứt hết kiến rồi vỡ, chị giờ đang ngồi ở phường.
Nhà báo tự do JB Nguyễn Hữu Vinh bị đánh đập rất nặng, cũng đang bị tạm giữ tại công an phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, cho biết.
Chúng tôi đi xuống đến phường Trần Hưng Đạo, chúng tôi đi một cái xe cũng có 12-13 người. Tôi đang lên xe thì bị một cảnh sát phường chặn lại ở trước đầu xe, dùng xe máy chắn ngang, rồi trưởng công an phó công an phường. Trong đó thì có một số bảo vệ dân phố gì đấy, với lại một số bây mặt kiến đen rồi là này khác. Thì khi chúng ta đóng cửa xe chuẩn bị đi thì họ phá cửa lên đánh đập chúng tôi ở đấy. Thì khi mà chúng ta đóng được cửa thì người ta dẫn chúng tôi về trước cửa, ngay trước cửa công an phường Trần Hưng Đạo. Thì lúc bấy giờ là họ mở cửa và một bầy xuống là xông lên xe đánh hết tất cả người già phụ nữ này cả. Và chúng tôi họ lôi xuống họ đánh một trận chơi bời ở đấy, xong rồi họ đưa vào trong đồn. Và chính những cái thằng nó đưa tôi về trong đồn, sau là vào trong đó khai là tuyên bố là chúng ta là công an. Khi vào trong đồn thì tất cả anh em đều bị cái bọn như vậy là vào tấn công trong đồn, thì cảnh sát đến đòi chúng nó đánh chúng tôi trong đồn. Hiện nay chúng tôi đang ở trong đồn công an phường Trần Hưng Đạo. Tôi bị đánh cho dập mặt và rách hết cả môi, rồi máu chảy và tôi bị choáng, đồng thời là trên sưng hết cả trong người và trên đầu rất nhiều thôi. Nên tôi nằm suốt trên bây giờ. Tôi yêu cầu ngay lập tức là đưa tôi đi cấp cứu, đi tôi y tế, nhưng mà cho đến bây giờ họ vẫn coi như là không cho tôi ra đi. Thì tôi vừa mới gửi một cái đơn khiếu này khẩn cấp đến tất cả các cơ quan các nơi để kêu cứu cho thân người chúng tôi bị hành xử cách vô luật pháp ngay ở trong cái khu vực này.
Tất cả gồm 12 người, cả nam lẫn nữ. Bên cạnh nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh bị đánh, còn có chị Trần Thị Nga và anh Ngô Duy Quyền cũng bị công an hành hung rất nặng nề. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin khi có diễn tiến mới.
Nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ chuyên viết những phóng sự chống tham nhũng đã được trả tự do trước thời hạn. Hãng tin BBC trích nguồn tin thân cận với nhà báo Hoàng Khương cho biết như vậy vào hôm nay. Nhà báo Hoàng Khương bị kết án 4 năm tù hồi tháng 9 năm 2012 về tội đưa hối lộ. Tại phiên tòa sơ thẩm, nhà báo này thừa nhận đã có thiếu sót về nghiệp vụ, nhưng ông khẳng định hành động của mình là chỉ nhằm đưa việc nhận hối lộ của công an ra trước công luận. Nhà báo Hoàng Khương bị truy tố vì tội đưa hối lộ vì ông đã thông qua một người làm trung gian đưa tiền cho công an để lấy lại xe cho một người bạn của em vợ ông. Vụ án nhà báo Hoàng Khương đã gây xôn xao dư luận tại Việt Nam và khiến tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phải lên tiếng gọi bản án dành cho ông là bất công. Tổ chức này cũng kêu gọi Việt Nam sớm trả tự do cho ông.
Công an Việt Nam vừa bắt giữ một người bất đồng chính kiến Trung Quốc là bà Liu Shasha và chồng bà là người Hồng Kông ông Yang Quang. Nguồn tin giấu tên riêng của Đài Á Châu Tự Do cho biết như vậy vào hôm nay. Theo nguồn tin, hai người sẽ có thể bị trục xuất trở lại Trung Quốc trong ngày hôm nay. Hồi tháng 10 năm ngoái, bà Liu Shasha đã bị giới chức Trung Quốc bắt giữ trong một thời gian ngắn ở thành phố Thâm Quyến gần Hồng Kông khi bà tìm cách đến thăm chồng ở Hồng Kông. Chồng bà, ông Yang Quan là người đã tham gia những cuộc biểu tình phản đối ở Hồng Kông hồi giữa năm ngoái trong cuộc cách mạng cây dù.
Bộ trưởng truyền giáo Tòa Thánh Vatican Hồng Y Fernando Filoni vừa đến thăm Việt Nam vào ngày 19 tháng Giêng vừa qua. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng truyền giáo của Vatican đến Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này, Hồng Y Fernando Filoni đã gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm 20 tháng Giêng, Hồng Y Fernando ghi nhận và đánh giá cao những tiến bộ trong quá trình đàm phán giữa Vatican với Việt Nam. Ông khẳng định việc Vatican sẽ thể hiện sự chân thành và tôn trọng Việt Nam với mong muốn quan hệ giữa hai bên ngày càng tốt đẹp, quan hệ ngoại giao sẽ trở thành hiện thực. Về phía Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính phủ Việt Nam trước sau như một, thực hiện đúng hiến pháp và pháp luật, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Hiện Việt Nam có khoảng 7 triệu tín đồ Công giáo. Việt Nam và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng hai bên đã duy trì đàm phán hàng năm với mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương trong tương lai.
Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Đức-Việt Nam, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammer sẽ sang thăm Việt Nam vào tháng 3 tới. Đó là thông tin được Đại sứ Đức thông báo trong cuộc họp báo vào sáng nay tại Hà Nội. Bà Đại sứ Đức Jutta Frasch cũng cho biết Tổng thống Đức Joachim Koch cũng sẽ mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm chính thức Đức vào cuối năm nay. Theo bà đại sứ, quan hệ chính trị giữa Đức và Việt Nam đã trở nên khăng khít hơn bao giờ hết kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 10 năm 2011. Theo chương trình làm việc vào tháng 3 tới, Chủ tịch Quốc hội Đức sẽ tham gia Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132, IPU 132, tổ chức tại Hà Nội. Sau đó, ông sẽ chủ trì triển khai đối thoại chính trị Đức-Việt. Bà Jutta Frasch cho biết những trọng tâm phát triển quan hệ hai nước trong năm 2015 là thúc đẩy tiến trình xây dựng dự án xe điện ngầm tuyến số 2 thành phố Hồ Chí Minh, thành lập phòng thương mại Đức Việt và xây dựng ngôi nhà Đức ở thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế, thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, gọi tắt là dự án CIGG vừa được khởi động hôm nay. Đây là dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản trong khuôn khổ quan hệ đối tác với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP và USAID của Mỹ. Dự án có thời gian thực hiện 4 năm với tổng kinh phí thực hiện là 4.128.000 đô la. Mục tiêu của dự án là nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và xây dựng các chính sách, quy định để thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Phát biểu tại buổi hội thảo khởi động dự án vào ngày hôm nay ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, ông Nguyễn Thế Phương khẳng định dự án sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu hướng tới của Việt Nam về đầu tư xanh và lồng ghép định hướng chính sách về tăng trưởng xanh hơn tại Việt Nam vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm tới.
Mở đầu chương trình thời sự, kính thưa quý vị, từ 41 năm nay, cứ đến ngày 11 tháng Giêng là hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước liên tưởng ngay đến việc 75 chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa tử trận vì bảo vệ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974. Trong khi báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục đăng tải những thông tin về các trận đánh ấy với mục đích tưởng nhớ những người đã hy sinh, thì tại Hà Nội chính quyền lại bao che cho hành động chà đạp vòng hoa tưởng niệm Hoàng Sa tại tượng đài Lý Thái Tổ. Hai hành động trái ngược ấy là gì? Mặc Lâm có thêm chi tiết trong bài sau đây.
Báo Tuổi Trẻ từ 5 năm về trước đã làm phóng sự nhiều kỳ về những khuôn mặt trong trận chiến Hoàng Sa, còn sống sót sau trận hải chiến không cân sức với Hải quân Trung Quốc vào năm 1974. Với cái tựa Hoàng Sa, tường trình 35 năm sau, phóng sự này đã cho công luận Việt Nam biết thêm những hy sinh và sự chiến đấu dũng cảm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa qua lời kể của các nhân chứng. Từ khởi động mạnh mẽ của hai tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ, báo chí Sài Gòn để ý hơn tới biến cố lịch sử đã để lại vết thương trên cơ thể Việt Nam. Và bằng nhiều cách khác nhau, mỗi năm khi tới ngày kỷ niệm, các hình ảnh, bài viết cập nhật với mục đích duy nhất là mang tới cho người đọc những thông tin trung thực nhất nhằm hâm nóng bầu nhiệt huyết của mọi người trước sự mất mát không thể lãng quên ấy. Báo Thanh Niên năm nay truy tìm danh sách 75 chiến sĩ đã hy sinh trong hải chiến Hoàng Sa, và những chi tiết về nhân thân những anh hùng liệt sĩ ấy đã làm cho sự kiện Hoàng Sa sống động hơn bao giờ hết. Bên cạnh sức mạnh của truyền thông, chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa ra đời đã góp thêm sự chú ý của xã hội trong và ngoài nước tới những gia đình tử sĩ hiện đang sống rất khó khăn tại nhiều tỉnh thành khắp nước. Những đóng góp của đồng bào khắp nơi nói lên hai điều quan trọng, vừa là nghĩa cử tri ân, vừa nhắc nhở Hoàng Sa vẫn còn nằm dưới bàn tay thô bạo của Bắc Kinh. Bà Vũ Kim Hạnh, nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, là một thành viên trong Nhịp Cầu Hoàng Sa nói với chúng tôi.
Chúng tôi nghĩ là cũng không có đủ lực để bản trách khác được tất cả các cái yêu cầu. Cho nên tôi cố gắng là những cái trường hợp cần thiết nhất hay là khó khăn nhất. Như nhà là một trường hợp khó, hay là thí dụ có người xây nhà thì lại không có đủ cái điều kiện để hoàn thiện cho nó kiên cố. Hoặc là có người thì cần thiết có tiền để chữa bệnh. Đó là một cái hoạt động nó có tính cách liên tục. Những cái yêu cầu thì nó cũng dừng, mình thì mình còn bao nhiêu tiền thì mình tin nhắc những cái yêu cầu cấp bách nhất, cần thiết nhất, khó khăn nhất thì mình để giúp có cái sự thảo luận trong tập thể, còn rồi làm lại tiếp tục vận động nữa và mình tiếp nhận những cái yêu cầu tiếp theo.
Hai tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ là tiếng nói chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh, nơi người dân đoan chắc rằng mọi thông tin dồn vào Hoàng Sa là chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu không thì các bài báo và ngay cả Nhịp Cầu Hoàng Sa rất khó mà thành hình. Suy nghĩ này có cơ sở vì nhiều năm đã trôi qua, từ ngày báo chí miền Nam lên tiếng khơi lại trận chiến năm 1974 của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, thì làng báo chí của Hà Nội chừng như thiếu hẳn sinh khí, hòa nhịp với đồng nghiệp trong Nam. Không những vậy, chính quyền Hà Nội còn công khai cổ vũ cho những hành động đàn áp, phá hoại những hoạt động tưởng nhớ của người dân thủ đô vào ngày lịch sử này. Năm ngoái, một vụ đàn áp thô bạo hơn 100 người tại tượng đài Lý Thái Tổ, và chính quyền đã đem cưa máy cắt những hòn đá tại tượng đài nhằm mang tiếng gầm thét của máy móc, lấn áp tiếng hô khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược. Ngày 19 tháng 1 năm nay cũng không khác, chính quyền Hà Nội tiếp tục đứng phía sau để bảo vệ cho côn đồ có hành vi xâm phạm người mang vòng hoa tưởng niệm tới tượng đài Lý Thái Tổ. Bà Phương Bích, một blogger nhiều lần tham gia các hoạt động tương tự, là nạn nhân của côn đồ, kể lại.
Một nhóm bạn bè chúng tôi rủ nhau vào ngày 19 tháng 1 năm 2015 vừa rồi có ra đài Lý Thái Tổ đấy để đặt hoa và tưởng nhớ đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái trận chiến bảo vệ Hoàng Sa. Chúng tôi đang chờ đợi bạn bè thì có một thanh niên đi đến. Và cậu ta chỉ mà tôi là tôi đến đây để chờ đợi cái bọn phản động của vinh danh kẻ bị bán nước. Tôi sẽ đánh tất cả chúng nó. Sau đó hắn rất khổ vào người tôi và lấy tay đấm vào máy ảnh của tôi. Hắn nói rằng là tôi ghét bọn phản động, bọn bụi bán nước. Và tôi đến đây là tôi sẽ đánh tất cả những đứa nào mà dám vinh danh cái bọn bán nước đó. Sau đó thì hắn đổ đấm vào mặt tôi.
Khi được hỏi bà có chắc là công an biết việc này hay không, bà Bích nói.
Và tôi có gọi được ông công an trình bày lại sự việc như thế. Nhưng thưa ông ta, hầu như ông ta chỉ nói rằng là này, mời chị về phường. Nhưng tôi nói là anh đang đứng ở đây và sự việc nó vừa mới xảy ra ở đây. Thì tôi yêu cầu anh là làm cái trách nhiệm của anh ở đây. Trong khi tôi nói trình bày ông ta thì đối tượng kia vẫn xông đến và vẫn tức là có một cái tính chất lăng mạ. Tức là cậu ta nói một cách điên cuồng không cần lý lẽ là. Cậu ta chỉ nói rằng cậu ta đến đây để cậu ta đánh những cái kẻ dám đặt hoa lính ngụy bán nước. Thì tôi có yêu cầu cậu ông công an làm cái việc đó, thì ông ta hỏi là thế chị có mất tài sản không, chị có bị thiệt hại về coi như là về xâm hại về coi như là thân thể không hay thế này đâu. Nói chung là tôi hiểu là đằng sau cái thái độ đó là một cái sự bảo kê rất lộ liễu đối với cái đối tượng này.
Bà Phương Bích kể giai đoạn gã côn đồ dẫm lên vòng hoa của 75 tử sĩ Hoàng Sa dẫn tới sự phản ứng của người tham dự. Bà nói
anh em chúng tôi cực kỳ nhẫn nhịn. Cái sự nhẫn nhịn đó nó chỉ bị phá vỡ khi một cái hành động là thanh nam thanh niên mà lúc chiếc nổ mà tôi đã đến là giật đổ vòng hoa xuống đất và lấy chân dẫm đạp. Thì lúc đấy là tôi không còn bình tĩnh được nữa và tôi nói rằng này bắt ngay lấy cái thằng này và đưa giải về phường. Lúc đó anh em bắt đầu mới hô vào và khống chế cái thằng này. Thế nhưng mà anh em chúng tôi không có kinh nghiệm khống chế một cái kẻ côn đồ dẫn hai tay sinh lên để đẩy cái đồng công an phường Trần Tiền thôi. Khi mà xảy ra cái sự việc mà họ gây rối như thế thì những người kia đứng hoàn toàn đứng im lặng đứng xem, không có một cái hành động nào can thiệp cả. Nhưng khi chúng tôi bắt giữ những người cái cậu thanh niên này để đưa về phường thì họ ngăn cản. Trong đó thì tôi có biết chắc chắn là có một cô tên là Minh, cô ta là người rất quen thuộc trong cái vấn đề. Sau đó khi mà cái xe trật tự của công an phường ấy, chờ đến ấy, thì là họ đưa cái cậu này lên trên cái xe này. Và chúng tôi yêu cầu lên nhưng mà họ không cho. Sau đó thì chúng tôi có tăng cái biểu ngữ để ghi ơn các người chị đã bảo vệ Hoàng Sa. Nhưng lúc đó thì tất cả mọi người an ninh dân phòng và bảo vệ phường hoa. Nhưng chính thức đứng bên cạnh không dám có một bất cứ một cái gọi là hành động nào đó. Bởi vì nếu như họ lúc đó họ động vào cái băng rôn đó thì chúng tôi nghĩ rằng là có thể có một cái cuộc cầu đà sẽ xảy ra.
Hai cách ứng xử của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trên cùng một sự việc khiến người dân rất hoang mang về tính thống nhất trong chủ trương của nhà nước Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Cao Phan, nguyên chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Trung cho biết nhận xét của mình.
Nếu mà sự việc diễn ra đúng như ông nói thì tôi rất buồn. Như ngay báo ngày hôm qua tôi có đọc về cái vụ Hoàng Sa, những người chứng kiến và những cái ấy thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất bản thân tôi có thêm thông tin. Và thứ hai những cái chuyện như thế tôi thấy cái sự gắn kết giữa lòng người mang tính dân tộc về trước một vấn đề chúng ta không chống ai cả. Nhưng sự việc nó là như thế chúng ta thể hiện lòng yêu nước, lòng dân tộc. Thế thì những cái sự kiện đó báo chí cũng nên nói nhiều hơn và nhà nước phải nhìn những cái sự việc ấy một cách khoan dung hơn, đúng với lòng người hơn.
Vẫn còn nhiều năm và nhiều ngày 19 tháng 1 sẽ đến. Mỗi lần ngày kỷ niệm mất Hoàng Sa diễn ra thì người dân khắp nơi lại chờ đọc báo trong Nam và lắng nghe tiếng va chạm, phản đối, bắt người, thậm chí biểu tình tại tượng đài Lý Thái Tổ. Nhân sĩ trí thức lo ngại rằng hai cách hành xử đó giống như đất nước đang có hai chính quyền khác nhau, vì vậy không thể tạo nên sức mạnh khi mối nguy ngoài Biển Đông vẫn đang nặng nề hơn lúc nào hết.
Sau đây, xin mời quý vị theo dõi câu chuyện trao đổi về vấn đề tiền tệ quốc tế giữa chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Hoàng của Đài Á Châu Tự Do.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là trong một cái chương trình hồi cuối tháng 11 đó, thì là ông còn nói đến cái viễn cảnh năm tới là những cái trận chiến về ngoại tệ khiến một cái quốc gia như là Trung Quốc cũng có thể rung động. Thì tuần qua, chúng ta thấy là Thụy Sĩ là một cái quốc gia giàu thôi nhưng mà rất là nhỏ. Ở giữa châu Âu thì họ đột nhiên là thông báo quyết định hạ lãi suất đến âm, tức là 0,7% mà là âm. Và họ cũng có quyết định là không tiếp tục giữ cái đồng franc của mình ở cái mức trần là một đồng ăn tối đa là 1 euro 22 xu. Thì với cái quyết định khó hiểu này là mọi người trên cái thị trường tài chính rất là suy nghĩ rất là chấn động. Thì theo ông, Thụy Sĩ là một cái quốc gia nhỏ như vậy thì vì sao cái biến cố này của họ lại gây cái ảnh hưởng rất là lớn, và cái chuyện này thì liên hệ gì đến điều mà ông gọi là trận chiến ngoại hối mà ông mới nói gần đây không ạ?
Tôi nghĩ rằng dù có bị trách cứ vì đã gây biến động toàn cầu, Thụy Sĩ thật ra là một cái nạn nhân đầu tiên của cái trận chiến ngoại hối này. Theo sau mới là các cái nhà đầu tư Thụy Sĩ và các nước Đông Âu đang làm ăn gắn bó với họ, ví dụ như Hungary hoặc là Ba Lan đó. Và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những nguyên nhân và hậu quả của cái biến cố trước khi nhìn ra một xứ khác mà cũng có thể bị lôi vào cuộc, đó là Trung Quốc. Thường thì Thụy Sĩ rất là một cái nước nhỏ, chỉ có hơn 8 triệu dân thôi, nhưng mà có mức sống thuộc loại cao nhất địa cầu. Và từ lâu đó là một trung tâm tài chính của thế giới với cái hệ thống ngân hàng của họ đó. cái đền Phật Lăng Thụy Sĩ có ký hiệu trên thị trường đó là CHS, là công ty Trung Elvitic của Phăng đó, làm ngoại tệ mạnh được thế giới ưa chuộng như một cái cách bảo vệ giá trị tài sản. Thế do vị trí địa dư và cái vai trò tài chính thì Thụy Sĩ cũng là một cái bản lề của các cái nghiệp vụ đầu tư từ các nước Đông Âu với cả Âu Châu. Thế từ khi mà khối euro bị khủng hoảng vào năm 2010 đó, làm cho tiền Âu bị sụt giá đó, thì người ta bán tháo đồng euro để mua tiền Thụy Sĩ, khiến cho đồng Phật Lăng hay là cái đồng Phăng Thụy Sĩ đó nó vụt lên giá. Thế thì việc đồng bạc nó lên giá như vậy khiến cho một quốc gia nhỏ bé sống nhờ xuất khẩu như Thụy Sĩ đó bị thiệt hại nặng. Vì vậy mà từ năm 2011, xưa này mới định ra cái hối suất tối đa của đồng bạc so với đồng euro là tung tiền, và họ phải tung tiền euro để bán tiền Phăng đó. Họ phải tung tiền mua euro vào để bán tiền Phăng ra, hầu cho cái đồng bạc của họ đó là không có cao quá 1 euro 22 xu. Nhưng mà trong khi đó, sau đó thì cái đồng euro nó tiếp tục bị khủng hoảng. Và Thụy Sĩ đó càng là cái nơi trú ẩn an toàn của cái giới đầu tư, khiến cho họ tốn rất nhiều tiền. Tức là Thụy Sĩ đó phải tốn rất nhiều tiền để giữ giá đồng Phăng của họ dưới cái mức trần đó. Thế thì cái quyết định ấy vừa rồi đó của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đó, đó là một cái cách bứt neo để thả nổi đồng Phăng, chứ không có ràng giá vào cái tiền Âu đó nữa.
Vâng, trước khi chúng ta tìm hiểu thêm về những cái hậu quả này thì xin hỏi ông Nghĩa ngay một câu là cái việc hạ lãi suất dưới số âm đến 75 điểm cơ bản này thì cụ thể nó là như thế nào? Mời ông giải thích cho thính giả.
Đấy là nếu mà cho Thụy Sĩ vay 1.000 đồng để kiếm lời đó, thì người ta chỉ lấy về có 925 đồng thôi. Tức là chẳng lời mà còn lỗ 75 đồng. Thật ra thì xứ này đã ghi lãi suất của họ dưới số âm từ lâu rồi. Và ngày nay thì họ đẩy cái lãi suất đã xuống còn sâu hơn nữa. Điều ấy có nghĩa nôm na là trong cái cơn bão loạn tài chính của cả Âu Châu đó, nếu quý vị muốn tìm hầm trú ẩn an toàn cho tài sản của quý vị đó, trong cái tiền của tôi đó, thì phải trả tiền. Chứ quốc gia nhỏ bé của chúng tôi không có thể tốn tiền một mình của mình để bảo vệ giá trị tài sản của quý vị được.
Mà ông vừa nói là cái chính sách lãi suất âm đã có từ lâu, thế tại sao Ngân hàng Trung ương của Thụy Sĩ lại lấy cái quyết định kỳ lạ ấy vào cái thời điểm này thưa ông?
Dạ thưa, dù đã dự đoán là Thụy Sĩ có thể gọi là còn hạ lãi suất nữa, đó, người ta vẫn chưa biết được các cái lý do. Nhất là một tuần trước đó thì cái ông chủ tịch Ngân hàng Quốc gia, tức là Ngân hàng Trung ương của Thụy Sĩ đó, còn nói chắc rằng sẽ giữ giá đồng bạc ở cái mức trần đấy. Và hôm thứ hai tuần trước đó, tức là vài ngày trước đó thôi, ông phó chủ tịch cũng khẳng định như vậy. Thế thì khi mà theo dõi tin tức đó, thì tôi ngờ rằng một ngày trước đó, khi gặp giới chức của Ngân hàng Trung ương Âu Châu đó, gọi là Ngân hàng ECB đó, thì Thụy Sĩ đã phỏng đoán quyết định sắp tới của khối euro, cho nên lập tức có cái biện pháp phòng ngừa.
Vâng, như là ông vừa trình bày thì có vẻ như là các cái ngân hàng trung ương trên thế giới làm việc với nhau theo tinh thần gọi là an ninh tình báo, nên họ vừa giữ kẽ này, nhưng rồi họ lại vừa phỏng đoán cái động thái của bên kia để tính chuyện của mình. Thì không biết cái lập luận này, cái suy nghĩ này có đúng không ạ? Và theo ông thì cái chuyện này xảy ra như thế nào ạ?
Dạ, ông vừa tóm lược rất chính xác cái phong cách làm việc của các ngân hàng trung ương. Mà cái điều ấy nó càng cho thấy cái tinh thần mà tôi cứ gọi là chiến tranh ngoại hối đó. Các ngân hàng trung ương đều phải lấy quyết định căn cứ trên quyền lợi của quốc gia mình. Giới chức của các cái định chế này thường xuyên họp hành với nhau. Thí dụ như tuần này họ gặp nhau trong cái diễn đàn kinh tế tại Davos của Thụy Sĩ đó. Thế thì dù ra ngoài đời có khi là bạn học hay là đồng nghiệp, nhưng trong nghề thì họ vẫn phải thủ tối đa. Cái lý do là trong cái hoàn cảnh tôi cứ gọi là đèn nhà nào nháy rạng và mạng người nào người giữ đó, thì ai ai cũng phải lo cho mình trước, và bất chấp cái hậu quả xảy ra cho xứ khác.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái hậu quả và trước hết là cái sự thiệt hại của Thụy Sĩ trong trận đánh này. Thì thưa ông, tình hình đã ra sao rồi và trong tương lai sắp tới thì mọi chuyện sẽ như thế nào ạ?
Tôi đoán rằng Thụy Sĩ đã thấy trước là Ngân hàng Trung ương Âu Châu đã sẽ khởi sự buông tiền để cứu đồng euro theo cái phương pháp gọi là quantitative easing, tức là QE đó, có khi ngay sau cái hội nghị ngày 22 tới đây. Cho nên họ phải bứt neo bỏ chạy, chứ không có giảm giá đồng bạc vào đồng euro nữa. Vì nếu đồng bạc Âu Châu còn chìm sâu hơn nữa sau cái biện pháp bơm tiền sắp tới đó, thì sẽ kéo theo cả kinh tế Thụy Sĩ. Cho nên họ lấy quyết định trước, dù rằng lưới đầu tư có thể bị thiệt hại. Theo ước lượng của các ngân hàng ở bên Mỹ này đó, thì trong cái vụ vừa rồi, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ có thể mất khoảng 70 tỷ đô la, là một con số rất lớn, là nó cũng tương đương như là Hoa Kỳ bị mất. Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ chẳng hạn bị mất 2.800 tỷ đô la, hoặc là ngân hàng nhà nước của Việt Nam mất hơn 20 tỷ đô la vậy.
Vâng, cảm ơn ông. Đó rõ ràng đó là chuyện của Thụy Sĩ và các khách hàng của họ. Thế còn cái hậu quả lâu dài cho thế giới thì sẽ như thế nào ạ?
Chúng ta phải mường tượng ra toàn cảnh của trận chiến ngoại hối này. 6 năm về trước đã thường thì ngân hàng trung ương Mỹ và Anh đã tung biện pháp bơm tiền cứu nguy kinh tế, và nay thì đã tạm hồi phục, mặc dù khiến cho Mỹ kim sụt giá rồi tăng giá và gây biến động toàn cầu như chúng ta đang thấy. Thế thì các quốc gia khác đầu tư là Nhật Bản thì cũng giáo giết bơm tiền như là Nhật đã thông báo vào cuối tháng 10 vừa rồi. Và quyết định ấy đã càng khiến đồng yen sụt giá và có khi giao họa cho kinh tế Nam Hàn hoặc Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Vì thế là xứ nào cũng phải cố lặn tới đáy để hạ tỷ giá đồng bạc của mình, làm cho các cái xứ khác bị hậu quả lây. Và đấy là cái khung cảnh của cái trận chiến. Thế thì khi mà Thụy Sĩ phải bứt neo và thả nổi đồng bạc dù mất tiền thì ta đã thấy ra cái tình trạng nguy kịch của toàn cầu. Nhìn một cách khác, nếu mà Việt Nam mà dàn đồng bạc của mình và tiền Mỹ theo một cái tỷ giá và biến độ nhất định thì cũng sẽ khốn đốn khi mà đô la lên giá. Thì đấy lại là lúc Bắc Kinh đề nghị Hà Nội sử dụng đồng nguyên của họ trong cái luồng giao dịch đó, thì Việt Nam sẽ chết khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc chìm xuống đáy. Và xứ nào cũng ưu tiên lo cho mình. Và nếu nghe lời đường mật của họ mà lại dàn số phận của mình và đồng bạc của họ thì có khi phải chết chứ đừng có oán.
Và bây giờ thì chúng ta nói về Trung Quốc, thì cái thống kê hôm thứ Hai vừa qua cho biết là đà tăng trưởng của họ trong năm 2014 là 7,4%, và dù có thấp hơn cái chỉ tiêu ban đầu đề ra nhưng mà cũng không đến nỗi quá tệ. Theo ông thì quốc gia này có bị ảnh hưởng gì trong cái việc biến động ngoại hối hiện nay không thưa ông?
Dạ thưa, giới nghiên cứu kinh tế quốc tế cho là cũng trong ngày Trung Quốc đứt neo khó giảm giá đồng nguyên và tiền Mỹ. Tôi xin giải thích cái chuyện này như thế này. Bắc Kinh đã mặc nhiên neo cái đồng nguyên của họ đã vào Mỹ kim, cho nên giảm giá như là giá đồng bạc của họ đã tăng theo tiền Mỹ khi mà kinh tế lại vẫn quá lệ thuộc vào xuất khẩu mà chưa kịp chuyển dịch cơ cấu qua tiêu thụ nội địa, là một cái điều nó không dễ. Bây giờ sau khi Thụy Sĩ bứt neo và Âu Châu sẽ bơm tiền nữa thì đồng euro càng sụt giá, trong khi đồng yen của Nhật đã sụt và sẽ còn sụt nữa. Đấy là những cái sức ép rất nặng cho Trung Quốc, vì xứ này cần bán hàng cho Mỹ, cho Âu và cả Nhật Bản mà lại chẳng làm được gì khác cả. Thì dù kinh tế của họ có tăng 7,4% như ông vừa mới nói vừa rồi đó, thì nó vẫn chỉ là cái đà tăng trưởng thấp nhất từ gần một thế kỷ. Và lần này thì Trung Quốc còn đối mặt với nguy cơ giảm phát như diễn đàn của chúng ta đã nhắc nhở tuần trước này. Và chúng ta không quên rằng cái núi nợ có thể đã vượt 250% tổng sản lượng, có khi còn cao hơn nữa. Thì trong cái viễn ảnh giảm phát thì khách nợ khó hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ vì tiền đắt hơn. Và sản xuất lẫn tiêu thụ đều đình đọng vì ai cũng chờ xem có bao giờ cái giá thấp hơn thì mới tính. Cái hậu quả đã thấy tại Trung Quốc là cả tiêu thụ lẫn đầu tư đều đã khựng và sẽ giảm. Thế thì trong cái hoàn cảnh đó thưa ông, những kẻ có tiền đều tìm cách đẩy tiền ra ngoài, tìm bãi đạn an toàn hơn, và cái điều đấy khiến dự trữ ngoại tệ của họ bị hao hụt. Người ta cứ nói Trung Quốc có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, tương đương với khoảng 3.900 tỷ đô la đó, nhưng mà cái đà gia tăng của dự trữ này đã hết mà lại còn bắt đầu giảm. Trong quý 4 vừa rồi chẳng hạn thì đã giảm mất gần 50 tỷ đô la, thì chúng ta đang thấy cái hiện tượng gọi là tư bản tháo chạy khỏi Trung Quốc, trong khi khối tiền tệ lưu hành được cũng giảm dần, họ rơi vào cái cảnh gọi là thiếu thanh khoản.
Xin được hỏi ông câu cuối thôi, là nếu như là so với hoàn cảnh của Thụy Sĩ thì cái bài toán hiện nay của Trung Quốc nghĩa là gì ạ?
Dạ, nếu vẫn neo vào tiền Mỹ được thì họ sẽ phải mất dự trữ ngoại tệ để đánh được sóng, mà như vậy là càng thiếu thanh khoản và kinh tế càng sa sút. Và cái để tránh cái nạn ấy đó thì ngân hàng trung ương của Bắc Kinh lại phải nới lỏng tiền tệ, thì lại chất lên một núi nợ và lại đẩy thêm cái nạn tẩu tán tài sản vì tư bản tháo chạy ra ngoài. Và gần đây vấn đề trong ba cái vòng luẩn quẩn cùng xoắn vào nhau đó, nó dẫn đến một cái thực tế khác đó, là người ta hết tín nhiệm vào đồng nhân dân tệ. Và Trung Quốc cứ mơ cái ngày mà đồng nguyên của họ đã trở thành một ngoại tệ phổ biến mà còn có thể chiếm ngôi vị ngoại tệ dự trữ của đồng đô la. Cái chuyện ấy nó chưa thể xảy ra. Chứ ngay trong trước mắt đó, ta thì họ sẽ phải bứt neo để đồng nguyên lên xuống tự do hơn, với nhiều biến động hơn nữa. Thành ra năm 2015 này đó thật là ly kỳ. Và đấy cũng là cái điều mà tôi nghĩ là Việt Nam nên theo dõi.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Mở đầu phần thứ hai của chương trình, xin mời quý thính giả tiếp tục nghe phần tin tức.
Việt Hà và Thanh Trúc mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Philippines cáo buộc Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp ở Trường Sa, trong đó bao gồm cả những dự án cải tạo, xây đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang thực hiện. Cáo buộc này được Philippines đưa ra trong cuộc thảo luận đối tác chiến lược với Hoa Kỳ tổ chức tại Manila vừa kết thúc vào ngày hôm nay. Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Phi, ông Pio Patino nói rằng những việc làm của Trung Quốc tạo thêm bất ổn cho khu vực và đi ngược lại những gì các nước tranh chấp chủ quyền từng cam kết là phải tự kiềm chế, không tìm cách thay đổi hiện trạng cho đến khi đạt được bản quy định hành xử chung.
Về phần Hoa Kỳ, phụ tá Ngoại trưởng Mỹ là ông Daniel Russell cho biết Washington rất quan tâm đến tình hình Biển Đông, nhấn mạnh ở điểm nước lớn không được quyền uy hiếp nước nhỏ. Ông Russell cũng nói rằng mặc dù có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, nhưng chính phủ Hoa Kỳ lo ngại vì những việc Trung Quốc đang làm đã tạo thêm căng thẳng, đồng thời cũng để Hoa Kỳ tới chỗ phải thắc mắc không biết Bắc Kinh có ý định gì khi làm những điều đó. Ông David Shear, phụ tá Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ, thì cho hay Washington mạnh mẽ ủng hộ kế hoạch hiện đại hóa quân sự mà Philippines đang cho thực hiện, hứa sẽ viện trợ thêm cho Philippines.
Xin được nhắc lại, từ cuối năm 2013 đã có tin nói rằng Trung Quốc gia tăng nỗ lực thực hiện các dự án cải tạo và xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Đến tháng 11 năm ngoái, tuần báo chuyên về quốc phòng James của Anh Quốc cho phổ biến hình vệ tinh chụp được cho thấy Trung Quốc đang biến bãi đá chữ thập thành hòn đảo lớn nhất Trường Sa, xây dựng hải cảng để đón tàu chở dầu và chiến hạm, đồng thời đổ bê tông làm đường băng cho máy bay cất cánh và hạ cánh. Hai tuần trước đây, tư lệnh quân đội Philippines nói với báo chí rằng việc Trung Quốc thực hiện những dự án cải tạo, xây đảo nhân tạo ở Trường Sa khiến mọi người phải quan tâm vì có thể những dự án này không được thực hiện với mục đích hòa bình mà Bắc Kinh đang nhắm vào những ý đồ khác. Câu trả lời đến từ Bắc Kinh là chính phủ Hoa Lục có toàn quyền thực hiện các dự án phát triển ở vùng biển đảo mà chủ quyền thuộc về họ.
Chứng cứ kỹ thuật ghi lại trong chiếc hộp đen cho thấy phi công cầm lái chiếc phi cơ của hãng hàng không Air Asia đã tự tăng vận tốc để bay cao hơn độ cao được quy định. Điều trần trước Quốc hội, ông Bộ trưởng Giao thông Ignatius Jonan của Indonesia cho hay trong những phút cuối cùng, chiếc phi cơ đã tăng tốc độ và bay độ cao vượt qua mức bình thường dành cho máy bay chở hành khách. Sau đó, chiếc phi cơ bị chết máy và lao xuống biển. Một viên chức trong toán điều tra cũng cho báo chí biết, vào những phút cuối cùng, hệ thống báo động trên phi cơ đều hú còi ầm ĩ, hai viên phi công tìm cách giải quyết nhưng không thành công. Chiếc phi cơ chở 162 người lâm nạn hôm 28 tháng 12 năm ngoái khi đang trên đường từ Indonesia đi Singapore, đến giờ mới vớt được 53 thi hài và các viên chức Indonesia tin rằng những thi thể còn lại vẫn còn nằm kẹt trong thân của chiếc máy bay. Hôm nay, các toán tìm kiếm, cứu hộ bắt đầu công tác dùng những ống dẫn hơi để đưa thân chiếc máy bay nổi lên mặt nước.
Trong bài phát biểu đọc tại Hội nghị về Chính trị và Luật pháp, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ kêu gọi các đảng viên phải biết tự hãm mình, đừng bắt chước gương xấu của ông Chu Vĩnh Khang, người đang chờ ngày bị đưa ra tòa xét xử về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có tội tham nhũng, hối lộ, dùng quyền lực để làm lợi riêng cho cá nhân cũng như cho bè phái. Ông Bộ trưởng Công an Trung Quốc đã dùng những lời lẽ nặng nề để lên án người tiền nhiệm, cho rằng hành động xấu xa của ông Chu Vĩnh Khang đã gây ảnh hưởng bất lợi cho uy tín của đảng, gọi đó là bài học mà các đảng viên cần phải nhớ để đừng ai tái phạm. Ông Chu Vĩnh Khang, 71 tuổi, từng là một nhân vật đầy quyền uy trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và là nhân vật cao cấp nhất bị điều tra về tội tham nhũng.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, tăng cường ngân sách chống khủng bố, tuyển thêm người làm việc cho những cơ quan an ninh là các biện pháp vừa được chính phủ Pháp công bố trong cuộc họp báo hồi sáng nay tại Paris. Theo lời Thủ tướng Manuel Valls, Pháp sẽ bỏ ra 700 triệu euro để thực hiện kế hoạch chống khủng bố ngay trong nước và tuyển thêm khoảng 3.000 người làm việc cho những cơ quan an ninh của quốc gia. Thủ tướng Manuel Valls nói rõ, kế hoạch này phải được thực hiện vì ngay trong lãnh thổ Pháp hiện giờ có khoảng 3.000 người bị tình nghi là có liên hệ với các đường dây khủng bố quốc tế hoặc có ý tưởng cực đoan sẵn sàng làm việc không công cho bọn khủng bố, kể cả những hoạt động tin tặc. Ông nói thêm, công tác theo dõi thành phần nguy hiểm này đòi hỏi tốn kém và phải có người làm việc. Quyết định được chính phủ Pháp đưa ra sau vụ khủng bố mở những cuộc tấn công ngay tại thủ đô Paris cách đây 2 tuần lễ, giết chết 17 người.
Tiếp tục chương trình thời sự, kính thưa quý vị, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc của Tòa Thánh Vatican, Hồng Y Fernando Filoni đang có chuyến thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Gia Minh có cuộc nói chuyện với Tổng giám mục Paulo Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về vấn đề liên quan. Trước hết, Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc nói về ý nghĩa của chuyến viếng thăm này.
Tòa Thánh là một sự quan tâm rất đặc biệt. Thứ nhất, cái việc mà cất nhắc tới Đức Tổng giám mục Nhân lên Hồng Y đó là cũng vì Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn ở trong Sài Gòn là hết cái tuổi màu giáo hoàng rồi. Cho nên Việt Nam mình phải có cái tiếng nói. Khi mà ví dụ có trường hợp mà bầu giáo hoàng thì cũng chưa biết thế nào, nhưng mà nếu mà có bầu giáo hoàng thì Việt Nam cũng có cái tiếng nói của Việt Nam đối với Tổng thống Mỹ Căng là một cái giáo hội có một cái tầm quan trọng lớn ở Đông Nam Á này, là một cái hội rất là hăng say, rất là hoạt động, rất là nhiệt tình, rất là tốt đẹp. Nói chung là như vậy, cái nhìn của Tổng thống Mỹ Căng tích cực về giáo hội Việt Nam lắm và chắc chắn là phải có Hồng Y thôi. Cho nên cái điều rồi đó là đặt Hồng Y nó là rất là đúng và nó còn xứng đáng. Thì Tòa Thánh lưu ý rồi. Rồi không những lưu ý đó mà chính Tòa Thánh đã rất là sẵn sàng, rất là vui để đến với thăm Việt Nam khi chúng tôi mời. Thậm chí theo chúng tôi được biết thì chính Đức Thánh Cha nếu mà có cơ hội ăn xếp hoa thôi. Nếu mà trong tương lai sắp tới mà được mời thì ngài sẵn sàng qua thôi, như này đã qua Tân là rất là vui sướng, ngày qua châu Long Ca qua Vi Lịch Tâm thì ngài rất là vui sướng, nhất là Vi Lịch Tâm chẳng hạn là mưa gió quá rất là mình chúng rất vui, mà ngài cũng rất là vui, biến cố rất là lớn, mà nếu mà Việt Nam mà được như vậy thì cũng rất là vui mừng, mà ngài kia tôi nghĩ là ngài cũng rất là sẵn sàng.
Thưa Đức Tổng đó, thì Đức Thánh Cha cũng đã đến Sri Lanka, mà Sri Lanka so với Việt Nam thì cũng khoảng 6-7% là tín hữu công giáo thôi. Nhưng mà theo Đức Tổng thì cho đến lúc này sao Đức Thánh Cha vẫn chưa nhận được một cái lời mời từ phía nhà cầm quyền, thưa Đức Tổng giám mục?
Có thể là tôi nghĩ có thể trong tương lai sắp tới, có thể 2016 hay gì đó.
Yeah.
Có thể rồi, tôi không có gì mà tôi có thể khẳng định một cách tuyệt đối được. Cái gì tôi nói có thể là có thể như vậy.
Như Đức Tổng giám mục nói là có thể, nhưng mà rồi mọi cái điều kiện để đón tiếp Đức Thánh Cha thì hẳn nhiên là vẫn còn giới hạn. Nhưng mà so với Sri Lanka thì chắc là Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn đủ sức rồi tổ chức một cái cuộc đón tiếp Đức Thánh Cha đến.
Có chứ, Đúng đúng, so với Vi Lịch Tân thì không bằng. Bởi vì Vi Lịch Tân là một cái nước mà phần lớn đa số là công giáo, 80-mấy%, 84%. Còn Việt Nam thì có 7-8% thôi, nhưng mà dù sao cũng rất là năng động, và so với Sri Lanka thì như anh nói đó thì cũng là đông hơn, và cái số tu sĩ, số linh mục, số giáo phận đông hơn, lớn hơn, thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể được đứng ra thăm chứ, và rất là thích à. Có thể đón được chứ, cũng có thể, nếu mà người ta đón được, mình cũng đón được.
Ngoài những cái chuyện mà đón tiếp tất cả các cái vị lãnh đạo của giáo hội đến đó, thưa Đức Tổng giám mục, thì hẳn nhiên tất cả mọi người đều cũng nghĩ đến cái công tác truyền giáo, công tác mà truyền giáo ngay tại các cái thành phố lớn cũng như ở những vùng sâu, vùng xa đang được diễn tiến ra sao, và nó có những cái trở ngại gì, thưa Đức Tổng ạ?
Cái việc mà Đức Thánh Cha đi đến đâu, cái mục tiêu quan trọng nhất vẫn là cái loan báo tin mừng, đem cái niềm vui của tin mừng, cái niềm vui của đức tin đến cho cái nơi mà mình thăm viếng. Rồi Đức Hội Filoni thì cũng thế, cũng đến Việt Nam là để đem cái niềm vui của tin mừng, niềm vui của đức tin để đến. Và đương nhiên Đức Filoni đến năm nay là do chúng tôi mời, mà mời là để kỷ niệm 50 năm khi sắc lệnh Argentina đến với muôn dân của công đầu bài thơ thứ hai. Thì cuối năm này thì ở Roma sẽ tổ chức, chắc chắn là tổ chức thánh lễ rất là long trọng,
để mừng 50 năm kiêm nhiệm cái sắc lệnh Ascendas đến với quân dân đó. Và có lẽ lúc đó chắc tôi cũng sẽ đi thôi tháng 12 cuối năm này nè. Vì cái tinh thần hướng tới cái việc mà loan báo tin mừng cho mưu dân đó, chúng tôi và Hội đồng Nhân quyền Việt Nam rất tích cực trong vấn đề truyền loan báo tin mừng rất là truyền giáo. Cho nên chúng tôi muốn mời ngài qua, ngài là tổng trưởng bộ loan báo tin mừng cho mưu dân, mời ngài qua để mà ngài khích lệ giáo hội tại Việt Nam, ngài đi thăm viếng, ngài thấy tình hình, ngài nhận xét, rồi ngài nói cái của ngài, rồi ngài khuyến khích, ngài cháu hướng chúng tôi để chúng tôi loan báo tin mừng rất tích cực và tốt đẹp hơn nữa. Và ví dụ như là sáng nay là chúng tôi đến chỗ Hòa Bình đó, thuộc giáo phận Thanh Hóa là một giáo phận truyền giáo, và cái nhà thờ ngay trong Hòa Bình nó mới khánh thành đây được 2 tháng thôi, mà cái nhà thờ đó còn rất là lớn. Nhà thờ cái chỗ đó là còn là người dân tộc, phần lớn là người sắc tộc, người Hà Mông, người dân tộc rất là đông. Thì hồi sáng này chúng tôi đến Hồng Y Kilo Y với Hồng Y Tổng Giáo phận Hà Nội với tôi nhiều Đức Cha Thế đến đó là thánh lễ rất là sốt sắng, đồng thời rửa tội và thêm sức cho 172 người dân tộc, và trong một khí rất là vui vẻ, rất là phấn khởi, ai cũng vui vẻ bởi vì được rửa tội, nhất là một giáo mục tổng trưởng của bộ truyền giáo bộ nói đức tin mà đến mà rửa tội thêm sức cho 172 người vui kể gì. Tôi mới đi mới về nè.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa Đức Tổng Giám Mục, thì ngoài những cái mà phấn khởi như vậy thì nó vẫn có những cái trở ngại chứ phải không thưa Đức Tổng Giám Mục ạ?
Thì cũng có, chỗ nào thì ở nơi nào là vẫn có trở ngại, thì có cái gì là mình vượt qua thôi, hơi gì đâu mà mình lo băn khoăn cái chuyện trở ngại hoài.
Dạ.
Thật ra mình đi theo tinh thần của Đức Thánh Cha, là một tinh thần rất khiêm tốn, một tinh thần phục vụ rất cao, đến với tất cả những người nghèo khổ, đến với tất cả những người cần sự an ủi, thì nhiều mặt cũng không phải mà chỉ về vật chất mà thôi, mà về tinh thần, về tất cả. Mà con người thời đại này thì ai đã chẳng cần cái sự thông cảm, cái sự đồng hành, cái sự an ủi, sự giúp đỡ. Thì tôi nghĩ mình phải theo cái tinh thần đó của Đức Thánh Cha, là hướng tới người khác nhiều hơn, đi ra ngoài nhiều hơn, để nhìn lại cái giáo hội của mình để mà tự đề cao.
Chân thành cảm ơn Đức Tổng Giám Mục đã có những cái chia sẻ, những cái thông tin về chuyến đi của Hồng Y Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng đang có mặt viếng thăm tại Việt Nam.
Xin chào.
Sau đây là phần thời gian dành cho tường trình từ Việt Nam với phóng sự liên quan đến quần áo nhập khẩu từ Trung Quốc.
Hàng năm khi mùa đông tới, những người bán áo quần bành lại mang hàng hóa ra các ngã ba đường, vỉa hè, khu chợ để bán. Mặt hàng của họ chủ yếu là áo quần đã qua sử dụng, bán với giá rẻ bèo cho người lao động, người nghèo, người có thu nhập thấp. Chủng loại hàng hóa của họ cũng khá phong phú, từ đôi vớ đeo chân cho đến chiếc nịt, chiếc áo khoác, áo ấm, áo len, áo phun, quần jean, quần kaki. Có thể nói, đồ bành có nguồn gốc từ kho hàng Sida của Cambodian một phở, dù sao cũng giúp cho người nghèo có quần áo mặc mà không phải bận tâm lắm về giá cả. Thế nhưng thời gian gần đây, đồ bành trá hình có nguồn gốc Trung Quốc đã khiến không ít người hoảng hồn. Một người từng là đại lý áo quần bành cho khu vực miền Trung, hiện sống tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, tên Trì, chia sẻ.
Hồi trước nó bán tình chuyện nó bên Campuchia nó trở về, rồi bây giờ cái nguồn đó không có nữa. Hồi trước là tình trạng từ năm mà từ lúc mà sau khi bên bớt nó thua rồi thì dịch là Campuchia nó cái giờ ôn tách đó thì ôn tách nó viện trợ cho dân Campuchia cái đồ cũ đó. À, rồi nó mới lấy đất kiện nó bán gì cho mình. Bây giờ bên đây tình hình nó không có rồi. Campuchia bây giờ nó đâu cần đồ cũ, cái đồ Sida tự nhiên bây giờ nó không còn nữa. Nó có là những cái mà còn là mấy năm nay bán không được, nó còn lại chứ cái đồ Sida là bây giờ không còn nữa. Nhưng bây giờ nó qua bao nhiêu cái thì là những cái đồ lẩu của Việt Nam, cái đồ Trung Quốc lẩu. Ở Trung Quốc thì xấu nó bán rồi, Nam mình sẽ không bán được rồi. Đồ người ta tồn kho, người ta trả kho, người ta bán. Người ta bán nói chung là bán đồ xôn đó, gọi là đồ Sida hết rồi.
Ông Tri cho biết thêm là hiện tại khái niệm áo quần bành cũng đã bị đánh tráo. Nếu như trước đây, áo quần bành trên thị trường Việt Nam còn có tên là áo quần Sida, do tổ chức Sida tài trợ cho chính phủ Campuchia để phát cho dân nghèo. Thay vì phân phát cho dân nghèo sau chiến tranh, chính quyền Campuchia đã ém số đồ này bán cho tư thương Việt Nam. Tư thương người Việt lại mang về bán cho người Việt Nam trên ba miền với giá vừa phải. Đương nhiên là khi mua, với một bành áo quần vài trăm chiếc chỉ tốn vài trăm ngàn đồng, mang về bán với giá vài chục ngàn một chiếc, tỷ lệ lãi có thể gấp 3-40 lần so với giá gốc. Và càng về sau, kinh tế Cambodia phát triển hơn, người dân quê cũng không muốn mặc những thứ áo quần của phương Tây bỏ đi. Các kho hàng từ thiện của Cambodia xả hàng loạt, tư thương mua về bán cho người dân ồ ạt. Đến những năm 2010 thì nguồn hàng này cạn kiệt, người buôn áo quần bành chuyển sang buôn bán áo quần lỗi mốt, lỗi kỹ thuật được xả bỏ ở các hãng may. Những bộ áo quần có chi tiết lỗi không lớn lắm, nhưng không thể xuất hàng được tuồn ra thị trường đồ bành. Nhưng chuyện này diễn ra không được bao lâu, kéo dài chưa đầy nửa năm thì hàng Trung Quốc ồ ạt tấn công Việt Nam. Áo quần Trung Quốc có giá rẻ mạt, mẫu mã bắt mắt được trưng bán khắp các hang cùng ngõ hẻm Việt Nam. Đã có nhiều người mua loại áo quần này, sau khi ngâm nước để giặt, các loại côn trùng nở ra chi chít trong thau nước, phải mang cả thau đồ đi đổ. Hôm sau, ngay vị trí đổ thau đồ này, hàng ngàn con đĩa con và những con côn trùng lôi nhoi hiện ra. Chuyện áo quần Trung Quốc thì thiên hình vạn trạng cái để nói, nhưng cái điều đáng nói nhất là theo ông Tri, là hầu như thị trường áo quần hiện nay chỉ toàn đồ Trung Quốc, có nhãn mác Trung Quốc thì bán giá đắt, không có nhãn mác thì bán giá rẻ bèo, và rất có thể đó là một ổ trứng đĩa. Có nhiều bộ áo quần không có nhãn mác đã được dân buôn Việt Nam gắn nhãn mác sản xuất tại Việt Nam để lừa người mua. Mọi thứ hoàn toàn bị đánh tráo, ngay cả khái niệm áo quần bành cũng đã bị đánh tráo. Người ta đâu có mua từng bành về bán như trước đây, mà mua từng lô hàng của Trung Quốc, có số lượng và giá cả hẳn hòi, nhưng lại bán với danh nghĩa đồ bành để qua mặt người tiêu dùng. Và ông Ti cũng lấy làm khó hiểu, vì không biết áo quần này người Trung Quốc đã sản xuất theo cách nào, bảo quản ra sao, mà lại có nhiều trứng đĩa trứng côn trùng ẩn náu trong đó. Điều này có phải là sự vô tình do sản xuất cẩu thả, hay là một chủ trương gây hại cho quốc dân một nước láng giềng nằm trong tầm ngắm? Và ông Tri cũng lấy làm lạ khi mọi chuyện có nguy cơ cho sức khỏe người dân vẫn diễn ra hàng ngày, mà nhà cầm quyền chẳng có động thái nào để ngăn chặn, mặc cho nó bùng phát. Một người buôn đồ bành tinh vi hiện đang sống ở Buôn Hồ, Đắk Lắk chia sẻ.
Ví dụ như mình ra mình lựa, họ xử á. Cái nam 10.000 gì đó rồi về á, được cái là mình hô 15.000 được á. Hai chục gì đó, cái còn cái cá rọt lại cho mình bán lại giá khác á. Thì họ mai mới có lời. Không cái gì hồi xưa á, khổ quá, mua cái áo mà mặc lẽ rồi cái gì mình cây hàng mới không. Rồi mới được ông Tây đó, họ bán lại hàng giá, bởi vì cái áo xe mây cái hành lam là máy. Không ra đi bằng đồ bằng, nhưng mà đồ bằng là đồ chừng đồ tiếng kìa. Và cái dân họ biết bằng kia mới bán được.
Theo bà Vi, nghề buôn đồ bành ở Việt Nam hiện tại đã qua thời vàng son, không phải bởi người dân hết nghèo, không thèm xài đồ bành nữa, cũng không phải đời sống xã hội đã khấm khá hơn, khiến cho thẩm mỹ con người phát triển, không ai mặc áo quần lõi mốt nữa, mà trên thực tế, đồ bành đã hoàn toàn mất uy tín, người ta đã bỏ nghề buôn đồ bành rất nhiều. Những người bán áo quần bành khắp nơi hiện tại có đời sống rất khó khăn, họ cố vớt vát, bán ngốt những lô hàng tồn kho từ mùa đông năm trước, thậm chí nhiều năm trước. Cũng có nhiều trường hợp vẫn tiếp tục mua đồ bành Trung Quốc về các chợ quê, vùng nghèo khó để bán. Những trường hợp này thu lãi rất cao, nhưng nếu tính tổng thể thì mức lãi ròng cũng chẳng là bao, vì chi phí xăng cộ, đi lại, ăn uống, thuê chỗ ở trọ. Chính vì nhịp sống quay cuồng, vòi vã như vậy, nên những người buôn đồ bành ít ổn định, rài đây mai đó, sống cẩu thả, được chăng hay chớ, và ít nghĩ đến đường dài. Một khi đó có người bị thui chột bởi nghiệp sống, cái lợi trước mắt sẽ che khuất mọi thứ, và người ta không còn đủ thời gian để phản tỉnh, suy tư về lương tri, đạo đức nữa. Theo bà Vi, một khi những người dân Việt Nam trở thành nạn nhân của các thứ hàng hóa độc hại của Trung Quốc, điều đáng nói không phải ở chỗ Trung Quốc thâm hiểm mà chính là phòng kiến thức của người dân quá thấp, từ người buôn bán cho đến người tiêu dùng. Không hề ý thức được là mình đang tiếp tay cho giặc để giết hại chính đồng bào của mình, và cũng không hề ý thức được là mua hàng hóa Trung Quốc là giết chính mình, giết cả tương lai của con cái mình. Sở dĩ xảy ra chuyện này là vì nền giáo dục, nền truyền thông Việt Nam đã hỏng từ gốc đến ngọn. Điều này chỉ dẫn đến một kết cục đáng sợ là một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ xoa đầu Việt Nam như xoa đầu một con vật nuôi trung thành, và không được thông minh cho mấy. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và cuối cùng, xin mời quý vị thính giả đến với chương trình Ký ức 40 năm với bài viết mang tựa đề Ký ức về một thời chưa sống của tác giả Nancy Nguyễn. Bài viết không nhất thiết mang quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Xin đừng cười nếu ai đó kể ký ức của họ về một giai đoạn lịch sử mà họ chưa từng sống qua. Tôi sinh ra cả thập kỷ sau ngày thống nhất và mãi một thập kỷ sau đó nữa mới lờ mờ có những nhận thức đầu tiên về cuộc đời. Chuyện tưởng chừng như nực cười mà có thật là tôi. À không, cả thế hệ chúng tôi đều ít nhiều có ký ức về cái ngày định mệnh ấy, và cả 40 năm sau đó nữa. Sài Gòn, trong ký ức tôi là những ngày mưa, có lúc giãn dai, có khi bất chợt. Nhà tôi nghèo lắm, nên mỗi khi trời trở gió, là mẹ tôi hay cuống cuồng gom quần áo, giày dép của mấy anh em vào, kẻo mưa trôi mất. Mỗi lần như vậy, mẹ lại nhìn đôi dép của anh hai thật lâu. Rồi một ngày, mẹ bất chợt, ngày ba con đi cải tạo, bà chỉ mang theo có mỗi một đôi dép với mấy bộ đồ. Người ta bảo chỉ dăm bữa thôi, rồi sẽ về ngay ấy mà. Và mẹ tôi đã đợi, đợi, đợi và đợi. Hồi đó khổ lắm, chẳng biết xoay đâu ra tiền để thăm tù con ạ. Dòng mẹ tôi lạc đi và khóe mắt chưa một lần thôi đỏ, dù đã kể đi kể lại câu chuyện ấy đến quá nhiều lần. Những ngần ấy năm, biết xoay đâu ra tiền. Rồi cha tôi cũng mãn hạn, trở về mái ấm xưa để cay đắng nhận ra trong ngần ấy năm đầy biến cố của cuộc đời, con người ta đã thay đổi. Và chính cha tôi cũng đã đổi thay. Mẹ tôi trở thành người phụ nữ dày dạn, đảm đang, còn cha tôi, ông trở thành một người đầy mặc cảm thua sút, mặc cảm đút váy vợ. Dần già, ông trở nên cộc cằn, độc đoán. Dần già, ông trở thành một người lạ ngay trong chính mái ấm của bản thân mình. Tuổi thơ tôi đó, những cơn cãi vã, những trận đòn roi. Tuổi thơ tôi đó, những ngày lang thang, chỉ mong không bao giờ phải trở về nhà. Tuổi thơ tôi đó, một mái gia đình siêu vẹo, nứt lở, chỉ chờ ngày sụp đổ. Tại sao những gì buồn bã và đau thương nhất lại thường xảy ra vào những ngày mưa? Một ngày mưa trút nước của năm 1988, có một bà mẹ trẻ, một tay ẵm con, một tay dắt thêm hai đứa nữa. Lủi thủi đi, nước mắt lẫn vào trong mưa, bé nhỏ, đớn đau, cùng quẫn. Không phải tại ba con, tại nhà tù nó thế. Tôi không biết đó là sự thật hay mẹ tôi chỉ đang tự huyễn hoặc mình. Nhưng có một điều rất thật là có một người vợ mất chồng và ba đứa trẻ mất cha. Vâng, giữa những cái giả dối tởm lợm của một chế độ tự xưng là giải phóng ấy, có những điều rất thật, đó là vô vàn những nỗi đau, rất thật. 30 tháng 4, đối với tôi, chỉ mơ hồ như một màn sương, và lẫn khuất trong màn sương ấy là những trại tù và những số phận bị cầm tù. Từ ngày ấy đến 14.600 ngày sau đó, có khi là mãi mãi, như mẹ tôi. Một người tù, tánh ba con suồng sã nên chỉ mang theo có vài bộ đồ và mỗi một đôi dép. Họ bảo chỉ dăm bữa rồi lại về ngay ấy mà. Câu chuyện được kể đi kể lại nhiều lần, mà lần nào giọng mẹ tôi cũng nghẹn lại, cũng lạc đi. Đâu đó sâu trong khóe mắt người, dường như hằn lên dung hình một kẻ lữ thứ cô độc, siêu vẹo trong cơn bão giông. Trong khoảnh khắc định mệnh ấy của dân tộc, cái lũ chúng tôi còn chưa mở mắt chào đời, nhưng ai dám bảo chúng tôi không có ký ức về 30 tháng 4? Xin đừng cười nếu ai đó kể ký ức của họ về một quãng đời chưa từng sống. Có khi, đó lại là những ký ức ám ảnh nhất của một đời người, như ký ức về những giọt nước mắt được giấu kỹ trong mưa.
quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ tư, ngày 21 tháng Giêng năm 2015. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên các làn sóng ngắn 31m từ 6h30 đến 7h30. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
Listening to Radio Free Asia.